Chương 39. Ngày ba tôi rời Paris, Thái và tôi đưa ông đến phi trường. Trong khi Thái còn đang chạy kiếm chỗ đậu xe, ba tôi và tôi đi vào để trình vé ở quầy của hãng hàng không Aeroflot. Tôi không hiểu hết khi ba tôi nói tiếng Nga với người đàn bà Nga ở sau quầy. Thái muốn ba tôi đi máy bay của hãng Air France, thế nhưng ba tôi không chịu, chỉ muốn Aeroflot mà thôi. Điều này khiến tôi nhớ tới lời của Rob, dặn tôi chỉ nên đi máy bay của Mỹ. Chúng tôi ngồi chơi với ba ở phòng đợi cho đến khi ông lên đường. Khi nhân viên hãng hàng không kêu tên ba tôi, ông không nhúc nhích mà nắm chặt lấy tay tôi như không muốn rời. Ông nhắc lại: "Con săn sóc má dùm ba." Chúng tôi cùng đứng lên, rồi ông ôm tôi thật lâu trước khi lên máy bay. Tôi thấy mình như một đứa trẻ mồ côi. Tôi đứng ở bên cửa sổ nhìn chiếc máy bay sắp sửa đưa ba tôi đi. Thái đứng cách tôi vài mét để chờ. Trên đường về tôi không biết nói gì với Thái cả. Trước khi tôi rời Paris, Phan Thanh Nam có đưa tôi đến gặp ông đại sứ của Hà Nội ở Paris. Nam dặn tôi kêu ông là chú. Càng tốt, có chú làm đại sứ của Cộng sản thì lại càng có cơ hội lấy tin tức cho CIA. Chúng tôi uống trà trong một phòng ấm cúng của tòa đại sứ và lắng nghe tất cả những câu hỏi của ông đại sứ. Chồng cháu có phải là một người Mỹ tốt không? Đối với Cộng sản, một người Mỹ tốt là người không chống chiến tranh. Ông ấy làm nghề gì? Việc tốt đối với Cộng sản là không làm hại gì đến họ, không thể nói dối với họ. Thế nhưng tôi quan niệm là không nên nói ra, nếu không nói được sự thật thì đừng nói. Không ai đánh mà sợ. Tôi đã trả lời ông đại sứ: "Thưa chú, chồng cháu yêu nước của anh ấy như cháu yêu nước của mình. Điều an ủi là cháu biết anh ấy thông cảm, buồn cho đất nước mình." Võ Văn Sung và Nam có vẻ phấn khởi khi biết chồng tôi là một nhà khí tượng học và đang làm việc cho đài khí tượng ở Honolulu. Đại sứ Võ Văn Sung nói: "Một ngày nào đó chồng cháu có thể giúp ba cháu khi ông cần." Đại sứ Võ Văn Sung không để mất thì giờ nói chuyện quanh co mà đi thẳng vào vấn đề. Ông hỏi tôi đã có bao giờ tham gia hoạt động của mặt trận chưa, cũng như đối với mọi người. Tôi cho ông biết là cả gia đình tôi ở miền Nam đều hoạt động cho mặt trận. Mặt trận đã từng lấy đất của ông bà tôi làm căn cứ để hoạt động, và vì thế người bà con còn rất trẻ của tôi đã bị giết. Tôi biết rằng những mất mát này chẳng có nghĩa lý gì đối với ông đại sứ cả. Có chăng là máu của tôi hòa với máu của kẻ thù Cộng sản và trở thành thương binh một giò đứng trước mặt ông, thì may ra tôi mới là người có công với cách mạng. Nhưng ông cũng cho tôi một dịp nữa, là cho tôi bắt đầu đóng góp. Ông nói: "Chú có một người bạn rất tốt ở Mỹ, ông ta sống ở Francisco. Chú muốn cháu gặp ông ta ngay khi cháu về Mỹ." Tôi tự hỏi không biết các viên chức cao cấp của chính quyền Hà Nội có xem bản đồ của nước thù địch của họ hay không. Ông cán bộ khoảng cách từ Hawaii đến San Francisco là bao xa không? Tuy vậy, tôi vẫn hỏi địa chỉ của người bạn tốt đó và ghi vào sổ tay. Tôi còn xin ông đại sứ viết cho mấy chữ vào sau danh thiếp của ông để giới thiệu tôi với người bạn tốt đó. Ông viết ngay, và tôi đã có đủ mọi thứ cần thiết để có thể liên lạc với mạng lưới Cộng sản ở nước Mỹ. Người bạn mà ông đại sứ muốn tôi gặp ở San Francisco chính là người thành lập và là chủ tịch của Hội Việt Kiều yêu nước ở Mỹ. Một năm sau, tôi bay sang San Francisco gặp ông ấy và đã thâm nhập vào hội này. Tôi còn hỏi ông đại sứ còn có bà người bạn nào ở Honolulu muốn tôi gặp hay không, thì ông hãn diện trả lời: "Có thể mình cũng có nhiều nguồn ở Honolulu, nhưng hoạt động còn bí mật nên chú không rõ." Tôi rời Paris về Hawaii với sự tin tưởng rằng tôi vẫn được cộng đồng người Việt thân cộng tại Paris đón tiếp nồng hậu và biết chắc là sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với Nam, Thái. Tôi không hứa hẹn gì trước khi từ biệt, thế nhưng tôi biết Nam tin rằng tôi đã lọt vào mạng lưới hoạt động của ông. Hôm tôi đến chào ông để về Mỹ, Nam nói: "Chú biết rằng sự đóng góp sau này của cháu cho cách mạng sẽ được những người có trách nhiệm trong nước biết. Điều này sẽ làm cho ba cháu rất vui." Mấy tháng sau khi tôi trở về Hawaii, CIA thương lượng với Hải quân cho John đổi về ngũ giác đài. Sau đó CIA cho tôi sang Paris theo lời mời của ông Chủ tịch Hội Việt Kiều yêu nước Huỳnh Trung Đồng. Trước đó, Thái có dặn tôi là nên kêu ông Chủ tịch bằng anh. Thế là tôi tới trụ sở gặp anh Huỳnh Trung Đồng. Đồng là một người cô đơn, trầm lắng, dạng người khắc khổ. Mỗi lần gặp anh, tôi có cảm tưởng như thân của anh ở đó, mà hồn của anh ở một nơi nào đâu ai biết được. Anh như một người phản chiến, một người hết nghị lực. Anh có một cái tật là nói nhỏ, nói thầm thì, như sợ có ai đang rình nghe. Và một buổi sáng tôi đến gặp anh Đồng. Anh cho tôi xem tờ đoàn kết do hội của anh xuất bản. Báo phát hành 2 tuần một lần. Anh xin địa chỉ của tôi để anh gửi báo cho tôi. Sau đó tôi đã đề nghị anh gửi về hộp thơ của tôi ở Washington DC cho tiện. Như sực nhớ ra một điều gì quan trọng, anh lục lại trong hồ sơ của USA cho đến lúc tìm ra được một danh thiếp có đánh dấu ở một góc, lẩm bẩm đọc mấy chữ trên đó rồi hỏi tôi có biết một người đàn bà tên là Nguyễn Thị Ngọc Thoa hay không. Bà Thoa hiện đang sống ở Washington DC. Tôi đã trả lời rằng tôi mới dọn tới đó nên chưa biết ai cả. Anh đọc tấm thiếp một lần nữa và rồi cho tôi biết về bà Thoa. Bà này có chồng người Mỹ, nhưng ông ấy là bạn của chúng ta. Bà ta tham dự phong trào chống chiến tranh rất sớm, vào đầu thập niên 60. Tôi giả bộ khờ khạo và nói: "Vào những năm đó, em còn ngủ kỹ, không có làm gì hết." Đồng nói: "Tôi muốn cô gặp chị Thoa, kết bạn với chị ấy trước cái đã. Tôi không thích mấy chuyện bắt con cá nhửa con tôm. Nhớ lời dặn của Thái là phải kiên nhẫn, nên tôi đã gật đầu và giữ im lặng." Trong buổi thăm viếng đó, anh Đồng đã đưa tôi đến trụ sở hội. Đó là một thư viện ở tầng dưới hầm, chứa đầy sách vở nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản. Và có một nhóm thanh niên đang nghe một người đàn bà diễn thuyết. Nữ diễn giả dùng những từ cộng sản màu mè nhưng vô nghĩa để giảng giải về cuốn sách mà mọi người đã đọc. Trong một tủ kiếm gần lối ra vào trong một phòng lớn ở lầu chính, Đồng đã hãnh diện khoe với tôi cây viết đã từng ký hiệp định Paris. Sau đó anh cầm một miếng kim loại màu trắng đưa cho tôi xem. Trên miếng kim loại đó có vẽ hình một nữ chiến sĩ quần sắn lên tới đầu gối, vai mặt đeo một khẩu súng, bên tay trái có một sợi dây kéo một mặt phía sau. Đồng giải thích: "Đây là xác máy bay B-52 của Mỹ." Rồi ông đưa cho tôi xem mảnh kim loại đó để nhìn cho rõ hơn. Tôi bỗng thấy hơi run run nên không đưa tay ra đón nhận. Tôi chợt nghĩ tới các phi công Mỹ và những chiến binh khác. Tôi giận mình vì không thể nói gì thay cho sự hy sinh của họ trên đất nước Việt Nam của mình. Anh Đồng đưa cho tôi nhiều tài liệu để đem về Mỹ. Đa số là những sách báo tuyên truyền của Cộng sản bằng tiếng Anh. Tôi cảm ơn ông về những tài liệu này và nghĩ ngay là nên trao hết cho CIA, cùng với địa chỉ của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, một người hoạt động cho phong trào phản chiến ở Washington DC. 3 tuần lễ tôi tiếp xúc với Cộng sản và người Việt thân cộng ở Paris là thời gian xa nhà dài nhất của tôi. Không ngày nào tôi không gặp gỡ, không chung đụng, trò chuyện ăn uống với bọn Cộng sản. Tôi học ăn, học nói, hành động như một người thân Cộng sản. Qua chung trà, tách nước, tôi được tiếp xúc với những người tị nạn Cộng sản và những người trước kia đã nhiệt tâm ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng sau 1975, họ đã biết sự thật phũ phàng thì trở lại giúp đỡ những người tị nạn còn chân ướt chân ráo. Trở về Washington DC, tôi cho Rob biết là chúng tôi đã liên lạc với những người mà ông chủ tịch của Việt kiều yêu nước ở Paris giới thiệu, vì đây là những điệp viên của Cộng sản Hà Nội hoạt động tại Mỹ, đặc biệt là Nguyễn Thị Ngọc Thoa. Nhưng Rob cực lực phản đối, ông nói: "Phản gián không phải là việc của chúng ta, CIA không có trách nhiệm về chuyện này." Tôi không đồng ý với Rob vì hai lý do. Một là ông đại sứ Võ Văn Sung và chủ tịch Huỳnh Trung Đồng đã giới thiệu họ với tôi. Thứ hai, họ là cái chìa khóa để mở những cửa ra vào nơi mà CIA và tôi muốn thâm nhập. Nếu tôi không gặp những người này, thì khi trở lại Paris gặp họ, tôi đâu có đề tài gì để trao đổi với mấy tay cộng sản này. Rob thì lại nghĩ khác. Anh nói, tới chừng đó tính sau, tùy cơ mà ứng biến. Phản gián là việc của FBI, ai, chứ không phải là chuyện của chúng ta. Tôi nói, rác sau nhà mình, nếu mình không quét hết, thì việc làm của mình có lợi ích gì cho nước Mỹ khi mình cứ chạy hết cái địa cầu này để săn tin của địch. Nhưng ông ta lại nói, CIA không được phép tuyển dụng người Mỹ để hoạt động trên đất Mỹ nếu không được phép đặc biệt của Bộ Tư pháp. Thì ra CIA đã làm trái luật khi tuyển dụng tôi, một công dân hoạt động tại nước Mỹ. Luật của người lập ra khác hẳn với vấn đề thiên nhiên, bởi vì người lập ra thì người có thể thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Tôi cho Rob biết ý nghĩ của tôi và khuyên anh nên bàn lại với thượng cấp của anh để họ thương lượng với Bộ Tư pháp. Rob hứa là sẽ suy nghĩ lại về những đề nghị của tôi và dặn tôi cứ theo đúng nguyên tắc. Có thể tôi vẫn phải nghe theo lời ông, nhưng muốn ông hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Vì vậy tôi nói, nếu anh không báo cho FBI biết về người đàn bà Việt Nam đó thì tôi sẽ báo. Nếu không được, tôi sẽ nhờ chồng tôi chuyển tin tức này đến cho FBI. Có lẽ như vậy thì dễ dàng hơn, vì John đang làm cho cơ quan tình báo hải quân dưới quyền của đô đốc Bobby Inman. Rob phản ứng, nếu cô làm như vậy thì tôi sẽ đuổi cô. Ông nói bằng một giọng cứng rắn. Tôi liền phá lên cười. Trước hết, anh phải chính thức mướn tôi rồi mới có thể đuổi tôi được. Trên thực tế, dù đã làm việc cho CIA và cung cấp nhiều tin tức giá trị, tôi vẫn chỉ là một nhân viên không lương, căn bản là tự nguyện. Làm gián điệp không phải là một cái nghề để xin nhai. Có thể lời nói thẳng của tôi đã làm cho Rob chột dạ, nên đáp: "Ok, có lẽ cô và tôi nên ngồi xuống để nói chuyện việc làm của cô. Có như vậy, anh mới có quyền đuổi tôi khi công việc không xuôi chèo mát mái. Nghề tình báo không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ru như 3 tuần vừa qua đâu. Tôi có thể vui vẻ làm với anh, nhưng tôi cũng là một con trồn hôi khi bị anh ăn hiếp. Anh nên nhớ cái tính xấu này của tôi." Hải quân chuyển chồng tôi về Washington. Anh làm việc ở ngũ giác đài dưới sự lãnh đạo của đô đốc Bobby Inman, chùm tình báo của Hải quân Mỹ. Ở Washington, tôi và Rob Hall thường gặp nhau ít nhất mỗi tuần một lần, khi thì ở tiệm Marco Polo trong vùng Vienna để ăn trưa, khi thì ở Springfield ăn điểm tâm ở McDonald's. Lại có khi chỉ gặp nhau ở bãi đậu xe của một trung tâm buôn bán thuộc quận Fell để trao đổi với nhau một vài tin tức. Chúng tôi thảo luận về việc đối phó với Phan Thanh Nam, Huỳnh Trung Đồng và Phạm Gia Thái ở Paris, cùng với những người khác để chuẩn bị cho những công tác tương lai. Chúng tôi nghiên cứu một kế hoạch lợi dụng chỗ quen biết với Huỳnh Trung Đồng như một cây cầu để gặp Ngoại trưởng Hà Nội Nguyễn Duy Trinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi hai ông sắp tới Paris. Cuộc viếng thăm này có thể quan trọng đối với chính phủ Hà Nội vì họ muốn tái lập lại mối quan hệ với Pháp. Tất nhiên, CIA cũng quan tâm đến chuyện này. Trong một buổi gặp gỡ, tôi có nhắc lại chuyện dọn dẹp rác rưởi bằng cách báo cho FBI biết mấy ông cán bộ cộng sản nằm vùng tại Mỹ. Có thể Rob đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Ông ta đã trả lời ngay rằng ông không đồng ý với tôi dù đây là một vấn đề quan trọng. Tôi không thể dễ dàng chấp nhận một chuyện như vậy được. Gián điệp của Cộng sản và nhóm Việt kiều yêu nước chính là hậu thuẫn của phong trào phản chiến trong những năm 1960. Ngay cả bây giờ đã hòa bình, họ vẫn có thể tuyển dụng người Mỹ cộng tác với họ trên danh nghĩa là phục vụ hòa bình qua tình hữu nghị. Họ có thể đánh cắp những bí mật quốc gia, kể cả về công nghệ lẫn kỹ thuật mới. Họ cũng có thể xâm nhập vào ngành tình báo, phản gián và bộ quốc phòng. Một chiến thuật khác của họ là tung ra những tin vịt trong ngành báo chí để gây hoang mang và tạo ra sự hiểu lầm trong các cộng đồng thiểu số, tạo nên sự căng thẳng giữa các chủng tộc. Cao hơn nữa, họ có thể gây nên tình trạng rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa các nước đồng minh với nhau. Nếu họ moi được những mật mã trong sự liên lạc, chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai nước bạn. Tối hôm đó tôi đã thảo luận với chồng tôi về mối lo này. Tôi nói với John rằng tôi thông cảm với Rob về ý nghĩ của ông khi cho rằng FBI chỉ là bọn cảnh sát, nhưng tôi thực sự muốn biết ý kiến của một chuyên gia khác về vấn đề này. Tôi muốn biết đô đốc Bobby Inman, một siêu gián điệp, suy nghĩ gì về chuyện này. Riêng John thì anh nghĩ cũng nghĩa rằng ngành phản gián phải biết rõ những gián điệp đang hoạt động trên đất Mỹ. Hôm sau, John đã gặp ngay đô đốc Bobby Inman và cho ông ta biết sẽ tìm hoàn toàn tình trạng này. Nhưng chỉ mấy ngày sau, John đã cho biết họ không quan tâm đến chuyện này. Tôi không thể tin như vậy được. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ đang sai lầm quan trọng mà tôi có bổn phận phải kiếm cách giúp đỡ để sửa đổi. Tôi vật lộn với những ý nghĩ ấy, rồi tôi lại xin chồng tôi tiếp tôi một tay, muốn anh dàn xếp cho tôi được gặp riêng đô đốc Bobby Inman. Biết đâu người phương Tây học được cái khôn của người phương Đông, và tôi tin rằng tôi có thể trình bày một cách thẳng thắn rõ ràng hơn với ông. John đã chiều ý tôi, và hai vợ chồng tôi đã được gặp đô đốc của ngũ giác đài, đô đốc Bobby Inman, đang ngồi lắng nghe cẩn thận lời trình bày của tôi về hoạt động của Cộng sản trên đất Mỹ. Ông hứa sẽ trình bày chuyện này với giám đốc FBI Clarence Kelly. Ngày hôm sau, John lại chở tôi vào ngũ giác đài để được ý kiến giám đốc của FBI. Cuộc gặp gỡ này chỉ có tôi với ông giám đốc của FBI trong một phòng hội nghị. Có một cái bàn thật dài và hơn 10 cái ghế chung quanh cái bàn đó. Tôi bắt đầu kể lại cho ông Kelly nghe, cũng như đã trình bày với đô đốc Bobby Inman. Ông đã chăm chú nghe. Cuối cùng ông bắt tay tôi với hai bàn tay của ông và tỏ ý hài lòng về cuộc gặp gỡ này. Tôi không biết rõ sau đó chuyện gì đã xảy ra giữa FBI và CIA. Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, Rob đã loan báo: bây giờ thì cô đã hợp pháp rồi. Rob Hall cho biết hợp pháp có nghĩa là tôi đã được Bộ Tư pháp cho phép CIA và tôi hoạt động ngay trên đất Mỹ. Rồi tôi sẽ được gặp một nhân viên FBI. Ông là người mà tôi sẽ tiếp xúc thường xuyên trong những hoạt động Tây Ba, là FBI, CIA và tôi. Ông cho tôi biết tôi sẽ phải qua một lớp huấn luyện đặc biệt và sẽ phải làm việc với một nhân viên CIA mới. Tôi giật mình vì với một người khác thì tôi lại mất biết bao nhiêu thời giờ để dạy ông ta về Việt Cộng, như tôi đã mất biết bao nhiêu thời gian huấn luyện cho Rob Hall. Tôi ngao ngán vô cùng. Tôi hỏi Rob Hall tại sao tôi phải làm việc với một người khác thì ông ta đã chữa: có muốn gặp nhân viên FBI thì cô sẽ gặp, sẽ toại nguyện. Cô còn đòi hỏi gì nữa? Vì sẽ cộng tác với FBI, Rob Hall không được làm việc với tôi. Điều này tôi hoàn toàn không hiểu lý do ở bên trong của CIA, nhưng tôi chủ trương là không hỏi. Khi tôi nghi là câu trả lời sẽ không được thành thật, thà không biết còn hơn là biết mà tin không đúng. Rob cũng có vẻ ngạc nhiên tại sao tôi không hỏi anh câu hỏi đó mà chỉ chấp nhận làm việc với người khác. Tôi hỏi ông về người mới thì ông cho biết người này không hiểu gì mấy về Viễn Đông và ông ta đang chờ đợi được cử sang Bangkok làm việc. Mấy ngày hôm sau, tôi gặp nhân viên mới của CIA Tên ông ta là Bill Riordan, tuổi chừng 40. Ông lịch sự, dịu dàng, ít nói. Ông không hề hỏi tôi một điều gì trong những buổi gặp gỡ. Thật ra, ông đâu có quan tâm gì đến những hoạt động của tôi. Ông nói thẳng cho tôi biết là ông đang chờ đợi sự vụ lệnh đổi sang Bangkok, được đổi đi Bangkok 2 năm trước khi về hưu, là một cái post lý tưởng. Còn hơn là được cơ quan thưởng tiền. Có một vài lần ông đã ngủ gục khi tôi đọc cho ông nghe những lá thơ tôi mới nhận được từ Paris và giải nghĩa cho ông hiểu. Tôi không muốn làm mất thì giờ với một người chỉ tạm thời làm với tôi. Thân của ông ở đây mà tâm của ông ở Thái Lan. Tôi cũng có cảm tình với ông. Vì ông yêu gia đình, tôi tin chắc rằng nếu ông thực sự lo cho dự án của tôi thì ông sẽ là một người cộng tác đắc lực. Chúng tôi vẫn gặp nhau để ăn trưa và trao đổi một ít rau tươi trong vườn chúng tôi trồng. Chỉ có vậy mà thôi. Một buổi trưa nóng nực vào tháng 6 năm 1976, tôi được gặp một nhân viên đặc biệt của FBI tên là William Flashman. Ông ta còn trẻ, chạc tuổi tôi, trầm tính, dáng thư sinh, lịch sự. Đôi lúc trông ông ta có dáng dấp của nam tài tử màn ảnh Robert Redford. Nhưng mỗi lần gặp ông, tôi lại nhớ tới một ông giáo sư dạy lịch sử. Khi đã hiểu ông, tôi rất quý ông. Một con người ngay thẳng, chính xác, có tinh thần hợp tác và dễ chấp nhận các đề nghị. Ông là một người chân thành hiếm có, sẵn sàng thú nhận mình không biết gì hết, và ông không ngại học hỏi rèn nghề. Ông có vẻ dịu dàng và hơi lệ thuộc vào sách vở, vào kỷ luật của FBI. Ông đúng là một nhân viên FBI chuyên nghiệp. Hin Freshman là một người kiên nhẫn, hiểu biết và nhạy cảm. Chúng tôi cùng quan điểm cho rằng công tác tình báo thực sự cần rất nhiều thời gian để đối phó với những nghiên cứu, điều tra khô khan, không thú vị từ ngày này sang ngày khác. Nó chẳng có vẻ gì nhộn nhịp như trong cinema. Nó không có kết quả trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ như James Bond 007, và cũng không có gì là vui hay hấp dẫn, có hồi hộp, có cô đơn, lương tâm có bị dày vò. Cuộc liên lạc đầu tiên của tôi với các cán bộ nằm vùng của Việt Cộng trên đất Mỹ là làm việc với Nguyễn Thị Ngọc Thoa ở Washington DC, mà Huỳnh Trung Đồng chú tâm đến rất nhiều. Tôi yêu cầu FBI bảo vệ tôi khi tôi đến chỗ hẹn gặp chị ấy, vì tôi chưa hề đến vùng Washington DC, cũng như chưa bao giờ nghe đến tên Nguyễn Thị Ngọc Thoa. Cầm lá thư giới thiệu của anh Huỳnh Trung Đồng, tôi đã đến gặp Nguyễn Thị Ngọc Thoa tại địa chỉ 1300 đường 18 lầu 2, phía tây bắc Washington DC. Lúc tôi tới, có một người đàn ông Việt Nam đang ngồi nói chuyện với chị. Nhưng khi thấy tôi, chị tiễn ông ta ra cửa và với vẻ e ngại dò xét tôi vào nhà và cho biết ông khách vừa rồi là một người tị nạn muốn nhờ chị kiếm việc dùm. Chị Thoa, một người nhỏ nhắn, không son phấn, ăn mặc đơn sơ, ít nói và tỏ vẻ dè dặt với tôi. Tôi ráng tỏ ra thân mật với chị khi nói rằng đáng lẽ tôi phải đến thăm chị từ lâu, thế nhưng do bận dọn nhà. Lúc đầu chị chẳng nói năng gì, làm cho bầu không khí thật khó chịu. Chị lặng lặng nhìn tôi từ đầu xuống chân, cuối cùng chị nói: có nhiều người tới đây nói với tôi là họ cùng phe với mình, thế nhưng chỉ ít lâu sau chúng tôi đã khám phá ra họ là những tên phản động. Tôi nói: tôi không hiểu chị muốn nói gì. Chị muốn biết tôi thật hay giả, có phải như vậy không? Chị nói, trong khi vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi lấy làm tiếc phải cẩn thận như vậy. Tôi ra giọng, người trên khen chị. Tôi rất hài lòng khi thấy chị cẩn thận như vậy. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cộng tác với nhau rất dễ dàng. Vừa nói, tôi vừa mở bóp lấy ra lá bài tủ, là thư giới thiệu của anh đưa cho chị. Thư này đã được nhân viên FBI chụp làm bản sao trong hồ sơ của chị. Đọc hết lá thơ, chị để lại vào bao, bỏ vào túi áo, rồi bắt tay tôi với một vẻ hài lòng. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên này, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Tôi nói với chị là tôi tưởng sang Paris và sẵn sàng giúp bất cứ việc gì nếu có thể. Chị ngỏ lời cảm ơn và cho biết là nhờ tôi mang mấy thứ sang Paris. Lần thứ hai hẹn gặp chị đề nghị đi ăn trưa. Chị hẹn gặp tôi ở Holstein, một nhà hàng Mỹ ở gần khu chị ở. Tôi báo cho FBI biết để họ cho người tới canh chừng khi chị và tôi ngồi ăn. Chị cho tôi xem tờ Nguyệt San Người Việt Đoàn Kết. Thực ra đó không phải là một tờ báo theo đúng nghĩa của nó, mà chỉ là những bản tin lấy từ những tờ báo của Cộng sản ở Hà Nội, được cắt dán, in lại rất công phu. Tôi tự hỏi chị lấy tiền ở đâu để in và gửi cho tới gần 5.000 người, vì đó là tờ báo biếu. Chị không nói cho tôi biết nguồn tài chánh ở đâu, nhưng chị đã đề cập tới sự giúp đỡ của một linh mục cha Trần Thám Tĩnh ở Canada. Chị nói thỉnh thoảng chị sang Canada gặp vị linh mục thân cộng đó. Chị hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ Mặt trận Giải phóng và Hãnh diện vì đã tham gia vào những hoạt động của Mặt trận Giải phóng trong suốt thời kỳ chiến tranh. Chị không hề quan tâm tới những tiện nghi vật chất. Chị làm việc, ăn, ngủ và hoạt động chính trị trong căn phòng nhỏ xíu đó. Tấm nệm chị ngủ để ngay trên mặt sàn nhà. Căn phòng thiếu ánh sáng, bàn ghế ọp ẹp lung lay. Cái bàn chị viết rung rinh, chị lấy hai chân kẹp lại cho vững để chị viết. Chị pha cà phê không cần đổ lược, lược bằng răng, vậy mà cũng ngon. Quần áo thì chị cho biết toàn là đồ mua ở các tiệm bán quần áo cũ. Tất cả những thứ xa xỉ không làm chị bận tâm, miễn là có đủ sức khỏe và có cơ hội để phục vụ Mặt trận Giải phóng. Khi tôi mô tả chị một cách trung thực, có ý phục vụ đắc lực, kiên tâm của chị, có vài người trong cơ quan FBI chau mày. Bill hỏi tại sao tôi lại khen ngợi Việt Cộng. Tôi nghĩ rằng tôi không làm ngơ trước một con người xuất sắc, dù người đó ở một chiến tuyến khác. Thoa thì không thích nói chuyện lâu trong điện thoại. Sau khi chúng tôi đã quen biết nhau, mỗi lần gọi tôi, chị kín đáo và ngắn gọn, chẳng hạn như: "Nè, tôi đây. Ngày mai mình có thể gặp nhau vào giờ mọi khi ở chỗ cũ không?" Giờ mọi khi tức là 10 giờ sáng và chỗ cũ là quán ăn Holstein. Cứ gặp nhau hoài ở nơi này, tôi quen dần và thích đồ ăn của người Thái. Tôi hiểu tâm trạng chị Thoa hơn. Chị hoạt động cho cách mạng thời kỳ phản chiến ở Mỹ. Bây giờ chị có cảm tưởng là bị cách mạng bỏ rơi. Tôi là sợi dây liên lạc giữa chị với những người đại diện cho chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Paris và cả với Việt Nam nữa. Chị nhờ tôi nói cho Huỳnh Trung Đồng biết ý nghĩ và cảm tưởng của chị. Nhưng chị Thoa đâu có biết là Huỳnh Trung Đồng cũng ở trong hoàn cảnh của chị, nghĩa là Mặt trận Giải phóng miền Nam giúp cho Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Thì trái chanh chỉ còn cái vỏ. Bây giờ là tới lúc Hà Nội ngồi thưởng thức nước chanh, Mặt trận Giải phóng miền Nam chỉ còn là một đống vỏ chanh mà thôi. Theo tục lệ Việt Nam, tôi có thể không lịch sự với chị Thoa nếu tôi không mời chị về nhà chơi. Thế nhưng trong khi tôi vẫn đi ăn với chị, nhưng cả hai chúng tôi cũng không muốn dây dưa đến đời tư của nhau. Về tôi, chị chỉ biết số điện thoại của tôi. Và sự kiện quan trọng là ba tôi là một nhân vật trong Mặt trận Giải phóng miền Nam. Không bao giờ tôi hỏi chị về chồng con. Không muốn chị hỏi tôi về chồng con của tôi. Những người đồng chí của chị ở Paris đã cho tôi biết về hoàn cảnh riêng tư của chị rồi. Họ còn nói chồng chị là một người Mỹ tốt. Chồng tôi chắc không được các cán bộ cộng sản đánh giá là tốt. Sau nhiều lần nói chuyện với chị, tôi biết khá nhiều về những phần tử thân cộng ở nước Mỹ. Tổ chức của họ rất hạn chế, nhưng họ mạnh, nhiệt tình và đa số là những người có ăn có học. Nhiều người trong tổ chức là những sinh viên trốn lính dưới thời Tổng thống Thiệu. Họ tìm cách không về nước sau khi đã tốt nghiệp đại học. Và những sinh viên được học bổng rồi kẹt lại sau 30 tháng 4 năm 75. Hầu hết những người này tham dự phong trào phản chiến vào những thập niên 60-70. Thoa giới thiệu với tôi một người trong nhóm sinh viên đó tên là Trương Đình Hùng. Chị cho biết anh là con của luật sư Trương Đình Du. Ở Việt Nam, ông Trương Đình Du là một người có tiếng, giàu có, và năm 1967 đã từng tranh cử tổng thống với ông Thiệu. Cuộc tranh cử này khiến cho ông gặp tai họa. Ông Thiệu đã ra lệnh bắt giam vì ông dám chống lại ông Thiệu. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở cầu thang trong nhà của chị Thoa. Chị liền giới thiệu chúng tôi với nhau. Lúc đầu Trương Đình Hùng không nhìn tôi, nhưng khi chị nói chị Mỹ Dung là người do anh Huỳnh Trung Đồng và Paris giới thiệu, thì Trương Đình Hùng bỗng rố thít bắt tay với tôi. Mùa thu năm ấy, CIA lại cử tôi sang Paris một lần nữa. Một tuần trước khi lên đường, tôi báo cho chị Thoa biết. Chị nhờ tôi đem mấy thứ sang Pháp dùm chị, nhưng chị không trao cho tôi ngay những thứ đó mà hẹn tôi cận ngày đi hãy ghé lấy. Tôi đành phải nghe lời của chị, dù biết rằng CIA và FBI đều cũng muốn biết vật đó là vật gì. Tôi tin rằng hai cơ quan tình báo và bản giá này có dư khả năng để đối phó với mọi hoàn cảnh, cho nên tôi không hối thúc chị Thoa đưa đồ cho tôi sớm. Hai ngày trước khi rời khỏi Washington DC, tôi đã gặp lại Thoa để lấy mấy món đồ đó. Thường thường Hùng không bao giờ có mặt khi tôi gặp chị, thế nhưng lần này anh đợi tôi ở đó. Tôi đậu xe ngay trước cửa rồi chạy lên căn phòng của chị ở trên lầu 2. Tôi hết hồn trông thấy món đồ chị nhờ tôi đem sang Paris. Đó là hai thùng lớn và rất nặng, toàn là những giấy tờ, gồm bản tường trình các buổi họp của Quốc hội và mấy chục quyển sách bìa cứng về chính trị và kỹ thuật. Có một quyển Jimmy Hu. Năm đó là năm Jimmy Carter ra tranh cử tổng thống, quyển sách viết về ứng cử viên Jimmy Carter. Trước khi tôi ra về, Hùng đưa cho tôi một bao thơ dán kín. Tuy ngoài bao thơ để tên người nhận là ông Nguyễn Ngọc Giao, nhưng Hùng bảo tôi đưa cho anh Đồng, mà đừng đưa cho anh Giao. Hai tiếng đồng hồ sau, các nhân viên FBI và CIA đã đến nhà tôi xem xét hai thùng đồ của Thoa. Họ ghi là tên các cuốn sách, nhưng họ không mở thơ dán kín của Hùng, vì họ chưa được phép của Bộ Tư pháp để mở thơ của Thoa hay Hùng. Đó là thủ tục con rùa hẳn chắn và cũng là luật lệ của một xã hội có nhân quyền. Tôi đành phải trao cho anh Đồng lá thơ nguyên vẹn.